Chà, cái này câu hỏi đầu tiên thấy rùng rợn rồi đó, ghê lắm. Mình nghe câu hỏi tiếp ha. Khi mà đọa địa ngục,
wow.
Khi đọa địa ngục, niệm Phật có được vãng sinh không? À, vãng sinh như thế nào? À. Nếu khi mình đọa địa ngục á, thì cũng tùy, nếu mà mình đọa cái địa ngục nặng nhất á, kêu là địa ngục vô gián á, thì lúc bây giờ cái khổ liên tục, không có thời giờ đâu niệm Phật đâu. Khổ ghê lắm. Còn nếu mình đoán các địa ngục mà nó nhẹ hơn thì nó cũng rất là khổ, nhưng mà nó có những cái lúc như là nó được nghỉ ngơi chút. Thì giờ mình biết là trước hết là nói về niệm Phật ha. Thì niệm có nghĩa là xưa nay mình niệm mà Nam Mô Di Đà Phật đó, cái đó chưa phải là niệm Phật, nhưng mà mình kêu là niệm Phật. Bây giờ nó quen quá rồi, rồi mọi người đều nghĩ như vậy và đều tu vậy. Nhưng mà nếu mà tụi con mà còn trẻ thì tụi con ráng đừng có bị thói quen đó. Có nhiều cái chữ nó nói không có đúng, nhưng mà xưa nay người ta cứ dùng lại riết, rồi cứ đời cha dạy cho con dạy cho cháu, nó cứ vậy á. Thật ra thì nó chưa có đúng, cái đó là xưng danh. Xưng nó là nói lên, để nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đó là xưng danh chứ không phải là niệm Phật. Niệm là trong tâm, xưng là niệm, niệm trong tâm mới là niệm đó. Cho nên nếu mà còn trẻ mà học Phật Pháp á, thì nên học kỹ mới đó. Tại có nhiều cái mình dùng nó không có còn đúng nữa. Cho nên vì vậy là mới nói xưng danh. Nên niệm trong tâm nó khó hơn là này nhiều lắm. Nhưng mà khi mà mình niệm Phật á, đúng là đây là nói vãng sinh. Cho nên thường thường cái niệm Phật là vãng sinh cực lạc thế giới. Còn niệm Phật thôi thì nó có nhiều nghĩa lắm, không phải là chỉ vãng sinh với niệm Phật. Niệm Phật A Di Đà, niệm Phật rồi mới cầu nguyện vãng sinh. Niệm Phật nó cũng như là một cái công đức, như là mình có tiền rồi đó, thì bây giờ mình mới muốn mua gì đó. Ví dụ vãng sinh như là mua cái xe, cho nên niệm Phật như là mình có tiền, có tiền rồi mình mới muốn mua xe, thì lúc bây giờ mình có thể mua được. Mình niệm Phật rồi mình mới nguyện sinh cực lạc thế giới, tức là khi mình hồi hướng á thì mình sẽ được vãng sinh, được vãng sinh. Nhưng mà xưa nay bởi vì niệm trong tâm nó khó, cho nên các tổ mới bày cho mình niệm bằng miệng, tức là xưng danh. Xưng danh vậy nó dễ hơn. Nên đó là mình biết như vậy, xưng danh. Cho nên cái chữ niệm á, nó đúng là nhớ ở trong tâm. Mình nói kỷ niệm á, những kỷ niệm, những ức niệm. Nên vì vậy á, niệm Phật là mình ngồi yên, rồi cái tâm ý của mình á, nó không nghĩ gì hết. Đầu tiên là chỉ nghĩ đến danh hiệu Phật, rồi giữ cái danh hiệu đó. Cái tâm của mình á, nó không có để cho nó giữ cái danh hiệu đó, để cho tâm nó đừng có chạy, tâm nó đừng nghĩ đến cái khác, và đừng có để cho tâm mình á, nó buồn ngủ. Giữ lấy cái danh hiệu vậy, chống lại hai cái đó. Một cái là nó nghĩ tùm lum đi, một cái nữa là nó buồn ngủ, nó sụp xuống, nó quên luôn. Cho nên giữ như vậy, cứ giữ như vậy nó rất là khó. À, cái đó tập lâu lắm. Còn cái mà xưng danh á, thì ai làm liền cũng được hết. À, ai làm liền cũng có thể được, vì mình chỉ việc Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Nên cái niệm nó về tâm nó khó. Nhưng ví dụ như vậy, tức là mình cũng là niệm Phật đó. Nếu mà mình gặp cái lúc mà nó có hai cách, nếu mà khi mình gặp cái nguy hiểm quá đó, tức là mình rớt từ trên nhà lầu 10 tầng rớt xuống, mình sợ quá, ngay lúc đó mình lại thay vì mình kêu á, kêu tiếng vậy đó, thì mình Phật ơi cứu con, mình la vậy đó, thì đó cũng là niệm Phật mà là ra xưng danh. Thì khi mà như vậy á, thì mình đâu có kịp nghĩ là Nam Mô A Di Đà Phật dài quá, thành ra mình chỉ có Phật ơi cứu con vậy thôi đó. Cho nên lúc đó chỉ có cái chữ Phật cái thôi, thì nó đều là có nghĩa là xưng danh Phật. À, cái danh hiệu Phật đó, cái danh Phật đó là chung cho tất cả các Phật, nó không riêng ai hết. Cho nên nếu mà mình khi mà mình niệm á, mình tu tập mình niệm á, thì nó đầy đủ lắm. Nam Mô, biết không, A Di Đà Phật, nó đầy đủ như vậy. Nhưng mà cái lúc nguy hiểm á, thì không kịp gì hết. Thì lúc đó đó mình biết là cái miệng mình kêu lên tiếng Phật hay Bồ Tát, nó đều có nghĩa là niệm, theo cái nghĩa mà mình thường dùng đó là niệm. À, tức là từ trong tâm mình nó cầu cứu, trong tâm mình nó nhớ đến Phật, nhớ đến Bồ Tát, đó là cái chỗ niệm nó từ đó đó. À, rồi mình mới sợ là Phật Bồ Tát đó, mình chỉ nghĩ ở trong này thôi, Phật Bồ Tát đâu có biết, cho nên mình la ra bên ngoài cho Phật Bồ Tát nghe. Mình nghĩ à, chắc giờ này Phật ngủ, Phật ơi, mình kêu lên vậy á. Đó. Nên đó là cái mình biết. Rồi khi mà mình tập mình tập xưng danh như này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái nó quen vào trong tâm mình, gọi là huân tập, nó huân tập vào trong tâm của mình. À, cho nên á, coi như là ở trong tâm của mình á, nó nhớ đến danh hiệu của Phật. À, cho nên khi mình gặp nguy hiểm á, thì tự nhiên từ trong cái tâm mình á, nó phát ra Nam Mô A Di Đà Phật. À, có nhiều người niệm rất lẹ, thấy cái xe nó đụng tới người, Nam Mô A Di Đà Phật, la lên tiếng vậy đó. Nhưng mà khi mà mình niệm A Di Đà Phật đó, là mình tu tập cái vãng sinh về cực lạc thế giới. Còn khi mà mình muốn được cứu độ, mình muốn được cứu thì phần nhiều là xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên khi người nào quen rồi ấy, quen xưng danh hiệu A Di Đà Phật rồi đó, thấy chuyện gì cũng là A Di Đà Phật kêu vậy đó, A Di Đà Phật, thấy cái lì nó rớt xuống cái A Di Đà Phật, à, cái gì mình cũng A Di Đà Phật. Nhưng mà thực ra là A Di Đà Phật như vậy thì cũng tốt thôi, tại vì cũng như là mình cứ quen nhớ rồi đó, nhớ ở trong á, cho nên nói ra cái nó vậy, cái điều đó cũng tốt. Nhưng mà chuyện gì cũng A Di Đà Phật hết, đỡ cái lì cũng A Di Đà Phật đỡ dùm con. Cho nên nói đúng ra đó thì đó là cái thói quen tốt, nhưng mà mình hiểu rõ cái pháp môn thì là nó như vậy. Thì vậy khi mà mình muốn thoát nạn thì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó, Quan Thế Âm Bồ Tát là cứu mấy cái đó. Cho nên mỗi Phật, mỗi Bồ Tát này, đôi khi cái pháp môn đó nó có nhiều cái tác dụng như vậy. Nhớ. Cho nên nếu giờ mà có chuyện gì xảy ra nữa, mình thấy nhỏ nó muốn, thằng bé nó muốn té một cái nó mình, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng cái một người khác nói chưa chết mà A Di Đà Phật gì, vậy đó, là vì mình được A Di Đà Phật là để mình chết đi vãng sinh, nên giờ chưa chết thì mà quen miệng A Di Đà Phật, và có người cái bà mẹ chạy đến mà chứ, đừng có chủ con tôi, ta nghĩ như vậy đó là sao? Cho nên vì vậy là cái thói quen, nhưng mà mình hiểu pháp môn ha. Cho nên muốn cứu khổ cứu nạn đó, thì là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên thấy cái xe nó lao tới mình sợ quá, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Mà lúc nào mà mình nhớ rồi đó, mình biết là mình đương vào Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, thì mình chỉ nói Bồ Tát, ôi Bồ Tát, vậy là cũng đủ. Chứ bây giờ lỡ mà mình trì tụng một ngài Bồ Tát nào mà danh hiệu dài quá, Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn này, Dũng Mãnh Hải Hội đủ tùm lum, mình niệm chưa kịp cũng đủ rồi. Mà gặp toàn năng niệm là chết nữa. Nam Mô là anh đã là lặp lại là ba lần rồi, còn đâu nữa không biết vậy đó. Cho nên lúc đó còn cái Bồ Tát ơi, vậy đó. Cho nên hiểu cái đó để mà mình phản ứng, mình đừng lúc đó cái định kêu lên Bồ Tát ơi, nó cái này vô lễ, ủa còn cái chữ gì sợ quá quên mất chữ Nam Mô. Cho nên là mình biết rằng là thực sự ra Phật với Bồ Tát là tìm cái phương tiện để có thể cứu độ chúng sinh, mà nó bằng nhiều cái cách, đôi khi bằng những cái cách nó rất là vô hình linh thiêng. Nhưng mà mình biết rồi là trong tất cả những cái áp dụng pháp môn của đạo Phật đó, nó không có phải là cứ đúng chữ đúng nghĩa đúng hình thức. Đó là những cái lúc mình chưa có bị gì hết, mình còn rành rang, mình tu tập đó, mình nói là tu cho nó đàng hoàng, tâm mình nó nói cho nó rõ ràng. Còn khi nguy hiểm rồi đó, không có đàng hoàng rõ ràng hết đó. Lúc nào thầy trò đi nhau gặp ma nó tấn công lẹ, thầy bảo trái, mà thấy thằng trò cứ đứng yên, mà trái, thằng trò đứng yên, mà trong máy chạy, ma nó tới rồi, mà giả thầy chạy trước, con mới được phép chạy sau. Thế là ma nó chụp, biết không? Cho nên nó vậy, những cái lúc mà nó nguy hiểm tới nơi, đó là mình biết rằng là mình cứ nhớ, mình nói ra thật lẹ. Cho nên là Phật Bồ Tát là biết cái tâm của mình đó, cầu cứu. Chứ mình biết vậy đó. Thì lúc bây giờ đó mình hiểu là đôi khi có nhiều người, người ta không có biết danh hiệu của một Phật Bồ Tát nào hết á. Lúc đó người ta chỉ nói lên Nam Mô Phật vậy thôi là người ta đều được đó, đều được cứu độ. Thì lúc đó mình biết là Phật nào cứu, Phật nào cứu, tất cả chư Phật cứu, tất cả chư Phật đều là Phật hết mà. Nên vì vậy á, mà mình nghe pháp là nó ở chỗ đó. Nên giờ mình biết vãng sinh là niệm Phật A Di Đà, cầu cho nó thoát khỏi tai nạn này, hoạn ương, thì đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Có một Bồ Tát, Bồ Tát nào cũng có thể cứu độ mình hết, nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm là có cái duyên cứu độ với chúng sinh mình. Ngoài ra có Bồ Tát nữa là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát là cứu độ đúng là còn hơn, gần gũi hơn là Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Nhưng mà bởi vì ở đời nó có cái duyên, có cái duyên nghĩa là do trong cái đời nào của mình á, mình có niệm ngài Quan Âm, cho nên đến đời này á, tự nhiên khi mình niệm ngài Quan Âm ấy, mình thấy nó gần, cho nên cái duyên đó kêu là cái duyên, cho nên mình áp dụng cái ngài Quan Âm thì Do đó là nó vậy. Còn khi mà nếu đúng ở trong kinh nói á, thì Ngài Địa Tạng còn gần hơn và cứu độ trực tiếp hơn. Ngài Địa Tạng ở cõi này, Ngài Quan Âm ở cực lạc. Cực lạc cái cõi này xa nhau lắm, 10 vạn ức cõi Phật xa lắm. Ngài viết như vậy. Cho nên không thể nào mà mình có thể xưng về cực lạc được, cho nên mới mượn một danh hiệu của Phật để được xưng. Vì Phật có cái nguyện là ai mà chỉ cái danh hiệu của Phật cầu nguyện vãng sinh á, thì người đó có thể được vãng sinh. Cho nên mình mới áp dụng cái pháp môn đó. Ở Ngài Địa Tạng cõi này, Phật Thích Ca là Phật ở cõi này, Phật Thích Ca là Phật của cái cõi mà mình có mặt ở đây. Phật A Di Đà là Phật ở cõi cực lạc. Phật A Di Đà là Phật của những chúng sinh ở cõi cực lạc. Cái cõi này nó kêu là cõi Sa Bà hay là Ta Bà. Cõi Sa Bà là cái cõi nó khổ lắm, khổ cực lắm. Thì Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát nó vì cứu độ chúng sinh khổ đau khổ đó và để hành cái Bồ Tát hành á, cho nên Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó mới hoạt động ở cái cõi này bằng nhiều cách lắm, bằng ứng thân ra, bằng danh hiệu, bằng rất nhiều cách mà nếu mà mình có dịp thì mình nghe. Còn Ngài Địa Tạng cũng ở ngay cõi này. Trong cái Địa Tạng đó, Phật Thích Ca đó, mình là dân cõi Sa Bà. Phật Thích Ca là Phật của cõi Sa Bà. Phật Thích Ca đó giao phó, Phật Thích Ca là giao phó mình lại cho Ngài Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng nói rõ, Ngài Địa Tạng vào Phật Thích Ca là đừng có lo, Thế Tôn đừng có lo, con sẽ lo cho chúng sinh ở đây. Chúng sinh ở đây hay đọa địa ngục lắm, cho nên mày mới thấy Ngài Địa Tạng là hình như là ở địa ngục, nhưng mà không phải. Ngài Địa Tạng ở cõi này, Ngài Địa Tạng là tượng trưng cho đất. Ngài Địa Tạng dung chứa tất cả những cái gì quý, kho tàng quý giá nằm trong đất, mà những cái gì nguy hiểm, những cái chết chóc cũng nằm trong đất, những cái dơ bẩn cũng nằm trong đất, Ngài Địa Tạng là chứa hết. Tức là Ngài Địa Tạng đỡ hết tất cả những cái phiền não ác độc của mình, và Ngài Địa Tạng nó giữ luôn cả cái Phật tính của mình để cho chúng sinh ở cõi này. Cho nên nếu mà mình có duyên mình nghe về Ngài Địa Tạng thì mình sẽ thấy Ngài Địa Tạng nên là ứng đủ hết mọi thân giống như Ngài Quan Âm, mà trong kinh kể ra còn nhiều hơn. Cho nên vì vậy đó mà mình biết rằng là trong các Bồ Tát đó có Ngài Địa Tạng là một Bồ Tát là cứu độ chúng sinh tích cực. Và trong các vị Phật mà ở phương khác đó, ở phương xa đó, thì trong đó có một vị Phật mà Đức Phật Thích Ca cũng giới thiệu, ngoài Phật A Di Đà. Khi Đức Phật Thích Ca nói Phật A Di Đà là nói để cho mình khi mình mất đi đó, mình sinh về cực lạc thế giới, là thế giới của Phật A Di Đà, thì ở đó đó mình tu đạo. Nếu mình ở cái cõi này nữa đó, khi mà ở cõi này đó mà Phật pháp đó không còn nữa đó, mà chưa có tới thời Phật Di Lặc xuất hiện đó, thì mình sẽ sống một cách là không có Phật, không có pháp, không có tăng, và đôi khi mình có thể bị tà kiến mà đọa địa ngục, ác nghiệp không ai cứu. Cho nên Đức Phật mới nói kinh A Di Đà, giới thiệu Phật A Di Đà cho mình, để cho mình có duyên đó, tự nhiên mình cảm thấy mình muốn, mình thích đó, thì mình niệm Phật cầu vãng sinh, niệm Phật A Di Đà. Phật Thích Ca do Ngài Văn Thù hỏi, Phật Thích Ca có nói về nhiều Phật, nhưng mà trong đó có Phật Dược Sư. Phật Dược Sư cũng rất là thích ứng Thế giờ mình biết được là Phật dịch sư là mình cầu gì là được nấy, giống như ngày Địa Tạng, ngày Quan Âm. Và Phật dịch sư khi mình đọa địa ngục, khi mình đọa ngạ quỷ súc sinh thì nó mình đọa địa ngục á, là mình chỉ cần nhớ đến cái danh hiệu Phật dịch sư thôi là mình được cứu ra khỏi đó liền, chứ không có phải là vãng sinh ra khỏi địa ngục. Bao giờ mình nguyện sinh về cõi Phật đó, thì lúc bây giờ mình mới có thể được sinh. Còn mình không có cái nguyện sinh về cõi Phật đó, mình chỉ niệm danh hiệu Phật đó, để cho con thoát cái khổ này, là mình sẽ được thoát cái khổ đó, cho nên sẽ ra khỏi địa ngục. Và Phật Diệt Sư, Phật Diệt Sư nghĩa là có thể nói là ở trong đời sống này mình có thể cầu gì cũng được. Và khi bị đọa, khi bị tạo những cái nghiệp nhân quả xấu mà bị đọa lạc á, thì nhớ đến danh hiệu Phật Diệt Sư là thoát khỏi đó. Thì mình nói có một Phật thôi cũng đủ, rồi có một Bồ Tát cũng đủ, mà sao mình nhiều Bồ Tát, nhiều Phật vậy trong đạo Phật? Thì Đức Phật nói ra là để tùy chúng sinh có duyên. Nhiều người nghe đến danh hiệu Phật Diệt Sư tự nhiên cảm thấy như là tin như lắm, và giữ lấy cái danh hiệu đó. Nhiều người nghe đến Phật A Di Đà tự nhiên thấy thích, thấy muốn theo. Nhiều người nghe danh hiệu Ngài Địa Tạng, nghe nói về Ngài Địa Tạng thấy thích. Nhiều người nghe Ngài Quan Âm thấy rất là thích, muốn theo. Cho nên nó có duyên của nhiều người. Tính chất của con người nó có khác nhau, cho nên nó có duyên với Phật Bồ Tát cũng khác nhau. Cho nên Đức Phật nói ra rất nhiều để cho mình có duyên như vậy. Thì mình lại hỏi là Phật với Bồ Tát cứu độ như vậy nó khác nhau ở chỗ nào? Thì khác ở chỗ Phật là có danh hiệu thôi, Phật không có ứng thân. Bồ Tát là có danh hiệu và có ứng thân nữa. Bồ Tát đi sát với con người của mình, Bồ Tát ứng thân ra. Tức là bữa nào mình lại học về thân Phật đó, có ba thân đó, thì biết Bồ Tát với ứng thân, tức là Bồ Tát sinh ra là con người giống như mình để ở gần mình. Bồ Tát là đang còn là cái người hành những cái công việc đó, mình cần có một cái thân như thế nào, cần có cái thân thế nào. Ví dụ mình có cái duyên được cứu độ, mà mình có một cái duyên nữa đó là mẹ mình sẽ cứu độ mình, thì lúc đó quan thêm Bồ Tát thì Địa Tạng Bồ Tát sẽ ứng thân ra là bà mẹ của mình. Chứ không phải là chỉ có cái danh hiệu để cứu mà còn hiện thân ra để cứu nữa. Còn Phật đó là như là vua ở trên ngai rồi, ở cái quốc độ rồi, thì Phật không có đến hoặc ứng thân như vậy, mà có thể nói là Phật chỉ đưa cái danh hiệu tới cho mình thôi, nương vào danh hiệu đó tự nhiên được cứu độ. Cái năng lực của danh hiệu rất là mạnh. Nên như vậy, tóm lại thì mình biết là khi mà niệm Phật ở đây nói cho nó rõ này, khi đọa địa ngục mà niệm Phật nói chung có được vãng sinh, có được thoát khỏi địa ngục không, thì niệm Phật là sẽ thoát khỏi địa ngục. Những cái lúc mà mình đau khổ vô cùng á, tự nhiên trong tâm của mình á, nó nghĩ nhớ tới Phật, tức là niệm á, nó ở trong tâm, nghĩ nhớ tới thì là mình sẽ được thoát khỏi địa ngục theo nguyện của chư Phật nào cũng vậy hết. Đó là mình sửa cái câu khi đọa địa ngục niệm Phật là nói chung có được thoát khỏi địa ngục không. Đó, rồi trả lời là chắc chắn là thoát. À, nó có cái điều này nữa, cho nên mình biết đó, nhiều khi mình tạo nghiệp dữ, mình niệm Phật mà mình vẫn có thể đọa địa ngục. Mà khi đọa địa ngục rồi mà nhớ đến danh hiệu Phật ấy, thì chắc chắn là thoát. Mà ta sao kỳ ấy. Tại vì khi mà mình còn sống ấy, mình chưa đọa đó, cái tâm của mình nó không có niệm đúng à, đôi khi nó còn nghĩ là không biết có địa ngục hay không nữa. Giờ nghe nói vậy hay là người đó dọa mình, cho nên cái tâm mình nó còn nhiều cái nó ô nhiễm lắm, nó không có được thanh tịnh. Cho nên vì vậy mình niệm mà vẫn bị à, mình không phải niệm có chết thì đâu, đâu có mất tiền mua đâu, biết đâu. Cho nên cứ niệm đi à, nếu mà lỡ có địa ngục thật thì mình tránh được, còn nếu không có thì cũng đâu sao à, nên cái tâm của mình nó chưa có chắc. Nhưng mà khi mà xuống địa ngục rồi ấy, thì lúc đó sợ quá rồi, lúc đó là tuôn vô cùng rồi, lúc đó là cầu cứu đến tận cùng rồi, thì lúc đó niệm cái ấy, là thoát á. Cho nên nếu mà cái người mà còn sống ấy, mà niệm Phật được đúng cái mức như là khi đọa địa ngục ấy, thì người đó sẽ nhập thiền định, sẽ nhập vào thiền định, tức là cái tâm ấy, nó an trụ vào cái danh hiệu, nó không có động gì nữa hết, không cái gì làm lay động nó được. Cho nên đó, mình hiểu cái nghĩa nó thêm đó. Bây giờ mình mới hỏi tiếp đúng cái này. Khi đọa địa ngục mà niệm A-di-đà Phật thì có được vãng sinh về cực lạc hay không? Thì chưa nghe nói cái chuyện vãng sinh mà từ dưới địa ngục mà vãng sinh. Nhưng mà có điều chắc chắn là mình thoát khỏi địa ngục rồi đó. Còn bây giờ mà hỏi mà mình ở tận dưới địa ngục mà mình sinh về cực lạc nữa thì cái điều đó chưa rõ. Chưa biết trong kinh nào có nói rõ không. Nhưng mà chỉ biết là mình sẽ thoát được địa ngục. Thoát được địa ngục rồi ấy, mình sinh lên con người. Thế rồi cái có thể ngay kiếp đó mình tu tập niệm A Di Đà Phật tiếp và mình được vãng sinh. À, có thể nó như vậy. Chứ còn từ địa ngục mà thoát luôn lên cực lạc á, thì cái điều này nó đặc biệt lắm. Mình nghĩ vậy. Và vãng sinh như thế nào? Thì cái này nó thuộc về nhân quả. À, kỳ này à, mọi người thắc mắc nhân quả nhiều quá. Nhân quả rất là khó nói. Bây giờ mình biết này nè, là bây giờ cũng giống như là mình nấu ăn đấy ha. Mình nấu một món ăn à, xào à, mì xào thập cẩm. À, nấu nó xào vậy đó, xào nấu vậy đó. Thì khi á mà mình lỡ tay lỡ gì đó nó mặn quá hoặc nó ngọt quá à, mình thấy là thôi cái món xào nó như hư rồi à. Thì à, món xào nó không có tự nó có. Tất cả mọi cái gì nó có ở trong cuộc đời này nó đều phải do tạo ra, tức là nó đều là nhân duyên nó phối hợp lại với nhau nó mới hiện ra. Cho nên món ăn nó phải có rất nhiều phần ở trong đó, nó có mì à, nó có hành, có tỏi, có muối, có à, đường à, có giấm à, vậy rồi nó có à, tất cả những món đậu hũ, rau cải đó. Nếu mình ăn mặn thì đủ thứ thịt trong đó à, mình mới xào lên. Bây giờ mình lỡ cái nó thành ra như là coi như à, hư cái món nó không ăn được nữa. Hay là có thể mình để rồi cái nó thiêu. Nhưng mà nếu bây giờ mình có một cái thứ thuốc à, nhưng mà thuốc này là thuốc thiệt, thuốc tốt, không phải mấy chất hóa học này. Cái thuốc này, cái bột nêm này, mình có một cái loại bột nêm nó rất là quý. Nó bằng cái chất gì, ví dụ mình nói, mình cứ nói là linh chi ngàn năm hay là sâm ngàn năm, nhân sâm ngàn năm gì đi. Bằng một cái quý như vậy đó, hay là nó bằng loại vàng quý ghiền cái bột đó ra. Thế khi mình rắc nó vô á, rắc nó vào á, thì nó làm cho tất cả cái món ăn nó tươi trở lại, tất cả những cái thiêu gì á nó bị phá đi hết, và nó điều hòa lại cái món ăn đó, cái vị của nó đó, trở nên rất là ngon. Thì biết rằng là cái đời sống của mình á, khi mà mình làm, mình xào cái món đó như là tạo nghiệp và nhân, mình xào nó hư, như là mình tạo lỡ lầm một cái nghiệp xấu, nó thành ra một món hư, tức là nó như địa ngục, ví như địa ngục. Và bây giờ cái niệm Phật của mình á, nó như là có một cái chất nêm mà nó cứu lại. Cho nên cái hư của mình á, nó do nhân duyên mà nó thành. Cho nên nếu hư bình thường á, ví dụ hư bình thường á là mình hơi mặn quá, thì lúc bây giờ mình chữa, có nhiều người ta nấu ăn rồi á, ta chữa lại, ta cho thêm nước, ta cho thêm chút đường, ta chữa nó lại. Bởi vì cái món ăn nó chỉ là nhân duyên thôi, nó không có thật, nó không có vĩnh viễn. Cho nên nếu mình thêm những cái khác vô, chuyển cái duyên nó đi, nó có thể nó được chữa lại. Nếu bây giờ mà trường hợp mà nó hư luôn á, mà mình có một cái chất gì rất quý đó, nó cho vô, nó đều chữa lại được hết. Nó là một cái duyên, nó thêm vô, nó chữa lại được hết. Hai người định đánh nhau, mà sắp sửa đánh lộn rồi đó, boxing tới tơi rồi đó. Có một người thứ ba xen vô can, thôi mình anh em không nên đánh nhau, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, nói đó, khuyên can này nọ, hai người kia nghe có lý. Tức là cái nhân duyên đó, hai người kia có một cái nhân duyên chọc tức nhau, cho nên nó mới thành ra là muốn ẩu đả nhau. Bây giờ nó có thêm một cái nhân duyên nữa vô, đó là cái người mà khéo khuyên can đó, người ta vô người ta khuyên can đó, tức có thêm cái nhân duyên, cái tự nhiên nó giải hòa hết. Cho nên tất cả cuộc sống nó là nhân duyên, cho nên cái gì cũng thay đổi được hết. Chỉ có là mình không có tùng ra được cái duyên để có thể thay đổi. Nếu cái trường hợp quá nguy hiểm, trường hợp mà nó đến mức nó hư hỏng rồi là đọa địa ngục, nó rất khó chữa, nó phải có một cái nhân duyên hết sức là mình có thể kêu là linh thiêng, bất khả tư nghị. Đó là danh hiệu của Phật, năng lực của Phật với Bồ Tát. Thì lúc đó chỉ nương vào đó đó thì nó chuyển cái nhân duyên của mình. Nên là cuộc sống này, ý nghĩa của cuộc sống, chân lý của nó là duyên khởi, là nhân duyên. Và như vậy á, là cái vãng sinh á, cái thoát khỏi địa ngục á, nó cũng diễn ra là bằng cách nhân duyên như vậy. Mà khi mình muốn cho cái công năng của danh hiệu Phật á, nó phát sinh cái năng lực ra đó, thì mình phải hết sức là tin, không có một cái nghi gì hết. Ở đây á, là bắt đầu không có dùng cái hiểu biết nữa, mà dùng cái lòng tin. Tin thật mạnh vào, tin hết mình, tin chết bỏ. Thì lúc bây giờ á, tự nhiên nó linh ứng. Lúc bây giờ mình mới lấy được cái năng lực của chư Phật với Bồ Tát. Nên đó là trường hợp đó, mình hiểu thì sẽ được thoát. Giờ đến câu nữa. Nếu con có sự bất hòa với người thân trong gia đình, con phải làm sao? Nếu mà bất hòa đây đều là bất hòa. Nếu con bất hòa thì con giải hòa. Thì con mua quà cho người đó, con tặng quà người gia đình mà. Cái này thì ở ngoài đời cũng giải quyết được, không cần đến đạo Phật. Nhưng mà nếu mà con muốn giải quyết bằng đạo Phật đó, thì con nghĩ Phật dạy mình Phật dạy mình sống làm sao mà cho nó đừng có tạo nghiệp. Nếu mà bất hòa mà chưa có tạo nghiệp gì hết á, thì mình mới bị phiền não à, tức là mình không vui, mình buồn. Còn bao giờ mà mình bắt đầu mà mình muốn la lên chửi mắng này nọ, tức là bắt đầu nghiệp nó ra, tức là tạo nghiệp. Mình bắt đầu mình muốn đánh lộn với người trong gia đình nữa thì là bắt đầu mình tạo nghiệp về thân, như là tạo nghiệp về khẩu. Thì lúc đó mình biết là Đức Phật dạy mình đừng có tạo nghiệp xấu, nghiệp vậy nghiệp xấu hết rồi đó. Cho nên vì vậy á, mình nghĩ theo đạo Phật thì mình sẽ nghĩ là trước tiên đó, bây giờ còn bực quá, bây giờ còn tức quá, bây giờ còn giận quá, thì cứ để đừng nói gì hết, đừng làm gì hết, tránh mặt đi. Đến chiều cái nó hết bực hết tức rồi thì hòa lại. Thì mình tránh nó đi để có thời gian, đừng có nói năng, đừng có bực tức. Thì đôi khi bây giờ người anh mà bất hòa với người em, giận em, cái la mắng đánh cái bà mẹ can, mà mẹ bảo con là anh, con là anh mà vậy đó, cái mình bực lên cái mình nói chứ má bất công, má chỉ có bình em, vậy thì nó bắt đầu cái nghiệp khẩu nghiệp của mình nó tăng thêm. Khẩu nghiệp mình chửi người em, khẩu nghiệp của mình bắt đầu là bất bình và mẹ nó lại đó. Đó cho nên chính vì vậy đó, mình phải chú ý đạo Phật dạy mình đừng có để nó tăng trưởng. Cho nên bạn trai bạn gái lâu giận nhau cũng vậy đó, giận nhau một chút thì bạn trai cũng nghĩ chứ mình là nam nhi, con trai đâu nhỏ nhặt gì đâu đó, cho nên thôi đừng giận lâu rồi hết á, thôi mình là phải là cái người rộng lớn hơn người nữ, cho nên gì cũng được, mình phải học theo ba mình giường má mình hoài à. Đó cái lúc bây giờ cái là mình cũng cũng được, nhưng mà nếu mình nghĩ theo đạo nữa mình phải nghĩ là nhờ vậy á mà mình hành đúng theo pháp của Phật, mà mình cũng có thể nhớ đến pháp của Phật đó, mà mình hành đúng, bao giờ cái chuyện mà nó thuộc về thiện ác á, mình mới có thể giờ đó ông chồng luôn luôn nhường bà vợ, nghe lời bà vợ, chiều theo ý bà vợ là chuyện bình thường thôi. Khi bà vợ muốn làm ác, ông chồng không bao giờ, nếu mà theo đạo Phật nhất định không chiều. Bà muốn gì tôi cũng làm theo, bà muốn làm ác không bao giờ hết, tôi nghe lời Phật thôi. Vậy á, bất hòa cũng được, giao hết, nên là không. Tôi mà làm ác là bà chết và tôi cũng chết theo. Cho nên nó như vậy đó, mình hiểu cái nghĩa của đạo Phật thì nó như vậy. Nếu mình muốn áp dụng đạo Phật, rồi những cái mình nghĩ trong cuộc sống này đó, thì cứ nghĩ anh em nếu nghĩ theo đạo Phật đó, là mình bắt đầu nó phức tạp rồi đó. Anh em, vợ chồng, cha con, mẹ con, nó đều có hai chiều hết. Một là do thương nhau, có ân nghĩa với nhau cho nên mới làm vợ chồng, mới là cha mẹ con cái với nhau, anh em với nhau. Hai là do oán thù cho nên nó gặp nhau. Ai mà từng có những cái oán thù trong gia đình ấy, người đó mới hiểu rõ. Cho nên gặp gỡ nhau chỉ có hai cái để gặp gỡ thôi. Một là thương, hai là ghét. Một là ân, hai là thù. Ân gặp nhau để trả ân, để thương mến nhau. Thù gặp nhau là để trả thù, để hại nhau. Cho nên là đã là một cái gia đình sinh ra con cái là nó có hai cái. Hai vợ chồng nó không biết là đứa nhỏ nào nó sẽ đến nó làm con mình. Thì chắc chắn là một cái đứa mà xưa nay trong những đời trước của mình chẳng bao giờ mình quen biết, nó là coi như không có duyên. Nhưng mà cái đứa nào nó tới thì nó phải từng trong quá khứ từng ở trong đời quá khứ nó có cái ân nghĩa với mình, hoặc là nó có cái thù với mình. À, cho nên nhìn theo đạo Phật á, mình biết là nó phức tạp vậy đó. Vì vậy á, khi mà có cái chuyện gì xảy ra, cái người Phật tử cũng sẽ nhận xét. Nếu mà chuyện bình thường thôi, nếu mà cái chuyện nhất là vua chúa đó, và nhiều như là thí dụ vua A Xà Thế mà giết vua cha đó, giết vua Tần Bạt Sa La đó, để biết như vậy đó, thì là trong đời trước mà vua Tần Bạt Sa La đó, không, trong đời trước của vua A Xà Thế là vua Tần Bạt Sa La đi săn đó, mà săn không được con vật nào hết đó, cho nên mới bực tức ghê lắm. Cho nên có ông thần, ông tướng mới nói rằng đó, chứ nếu mà ở cái chỗ này, khu rừng này đó, mà bệ hạ và các quan tướng bắn tên hoài mà không trúng con nào ấy đó, mà xưa nay bắn giỏi lắm, thì là chắc chắn nó có một cái người tu hành ở đây. Cái vua mới nghe vậy, vua đi tìm xem, đi tìm mới gặp ông tiên nhân ông tu ở đó. Vua mới bảo chứ đem ra giết. Cái ông tiên nhân mà tại sao mà bệ hạ lại giết tôi? Vua mới bảo chứ ông làm cản trở cái việc săn bắn của ta. Đó. Cho nên đã giết đi để ta tiếp tục ta săn bắn. Cho nên lính đem ra giết ông tiên nhân. Ông tiên nhân mới nói rằng là tôi không có làm gì hết bệ hạ, mà bệ hạ giết oan tôi như vậy, tôi sẽ trả thù. Cho nên sau khi chết đó, mới đầu thai làm con, mới thành là thái tử A Xà Thế đó. Đầu thai làm con mà cuối cùng là bắt vua cha nhốt, rồi treo ngược lên, giết rất là ác. Giết là ác, rồi sau đó hối hận. Hối hận mới đến đảnh lễ Đức Phật, mà trở thành là một hộ pháp đắc lực của Phật Pháp, của Đạo Phật. Nhưng mà là do có cái ân oán như vậy, cái oán hận như vậy đó, nó mới thành cái câu chuyện đó. Hiện nay mà ai mà có đi hành hương Ấn Độ mà trên cái đường đến núi Linh Thú á, là ở đó là gần núi Linh Thú, là ở ngoài thành Vương Xá mà, thì giờ nó còn lại cái nền của thành chứ nó không còn gì nữa. Rồi mấy ông không nghiên cứu đó, ông mới bảo cái chỗ đó là cái chỗ mà vua Tần Bạt Sa La bị nhốt đó. Bị nhốt trong tù đó, đó là cái câu chuyện đó. Mình biết rồi đó. Cho nên cái ở trong gia đình đó, nó có cái gì chăng nữa đó, thì con người mình cũng biết rằng là bình thường ra đó, thì đa số là do ân nghĩa nó tới nhau. Nhưng mà nếu mà có một cái chuyện gì ghê gớm lắm, mình thấy kỳ lạ, như cha mẹ mà thấy cái đứa con bất hiếu cùng cực thì biết ngay á, nó là kẻ thù mày á. Cho nên mình sám hối đi, lo tu tập thôi, đừng buồn phiền đến nó, chấp nhận á. Đừng buồn khổ hết như vậy, chấp nhận á. Mà một người con mà bị cha mẹ hành hạ vô cùng, cái người con nó mà biết đạo Phật thì cũng biết là không có buồn phiền tủi thân, rồi không mà tại sao có mình có một cái gia đình đó. Cho nên con biết chứ ông đây là gặp rất nhiều Phật tử, rất biết rất nhiều chuyện. Gia đình đúng không? Đông con, ít ra cũng 8-9 người. Nhưng mà có một cái anh con trai là anh bị hành hạ nhất, lạ lùng vậy đó. Mà cả nhà không có ai thấy nó là lạ hết. Bà mẹ ghét ghê lắm, mà ông bố ông cứ tỉnh vậy thôi. Ông có thấy gì ấy mà anh em vậy thôi. Một cái người đó là bị đủ thứ hết á, nghĩa là vào nhà nó lạ lắm, mà ai cũng coi như con, mà người đó như là tôi tớ đó. Sai bảo mà đánh nữa vậy á, thì mình biết là trong đời này chứ nó có nhiều cái lắm. Ở bên này nó sinh con ít quá đi, mà phần nhiều ở bên này thấy phần nhiều là kẻ thù á, tại vì cha mẹ sinh con nó thấy hầu hạ như tôi tớ đó. Công nhận sợ nữa, sợ lắm. Cho nên mình cũng thấy đó. Nên vì vậy đó, đó là cái chuyện là mình nói qua thêm về gia đình ấy, ha. Nên dù gì nữa theo đạo Phật ấy, thì cứ ân oán nào mình cũng cởi hết, đừng có ân quá, thương quá đó, nó cũng thành cái là cái nghiệp nặng, nó sẽ làm khổ đau cho mình. Nên cái nào á thì mình cũng cởi mở nó ra, nó vừa phải, nó tốt. Thế này chú ông có thể kể thêm chuyện về Phật và Bồ Tát được không? Nãy mới nói Phật Bồ Tát rồi đó. Thế giờ Phật đó là những Phật là Buddha, có nghĩa là Phật Đà. Phật Đà có nghĩa là người giác ngộ. Đó, mà đâu có phải muốn giác ngộ là giác liền, phải tu tập ghê lắm. Cho nên cái người nào muốn giác ngộ, người nào phát cái nguyện giác ngộ, người đó rồi người đó mê ra sức tu hành. Đó. Thì cái người mà phát lên cái nguyện giác ngộ như vậy thì kêu là Bồ Tát. Tại vì cái chữ Bồ Tát đó, chữ nó là Bồ Đề Tát Đoạ. Thành ra cái chữ Buddha với cái chữ Bodhi, Bồ Đề là Bodhi, Bodhisattva. Thì cái chữ Bồ Đề với chữ Buddha nó cùng một cái gốc với nhau là giác. Đó. Khi mà là người giác ngộ thì là Buddha, khi mà là sự giác ngộ thì là Bodhi, Bodhisattva. Sattva là cái người, một cái con người phàm bình thường như mình, kêu là Sattva, hữu tình, dịch là hữu tình. Người có tâm thức đi tìm kiếm cái sự giác ngộ, đi tìm cầu để chứng đắc cái giác ngộ. Mà giác ngộ là giác ngộ ra chân lý, thì cái người đó gọi là Bodhisattva, tức là Bồ Đề Tát Đoạ. Người ta mới nói tắt, người ta bỏ chữ đề với chữ đoạ thì thành ra Bồ Tát, tắt vậy đó. Thì Bồ Tát là những cái vị mà phát lên cái tâm giác ngộ. Cái tâm giác ngộ nó được kêu là cái tâm Bồ Đề. Giác ngộ là Bồ Đề mà, cho nên là kêu là Bodhicitta, tức là Bồ Đề tâm. Chitta là tâm. Cho nên là phát lên cái tâm Bồ Đề, tức là cái tâm tỉnh ngộ. Mà tại sao phải tỉnh ngộ, tại sao phải giác ngộ, mục tiêu của giác ngộ là gì? Để cứu độ tất cả chúng sinh. Cho nên cứu độ tất cả chúng sinh là cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi đó nó thì từ thì là ngài Di Lặc. Cái chữ Di Lặc cũng là tiếng Phạn, nó là Maitreya. Nó có nghĩa là từ, họ từ. Còn chữ bi là nói cho ngài Quan Âm. Đó là bi, đó là Karuna. Thành ra là ngài Quan Âm là cũng được coi như là bậc đại bi, là Mahakaruna. Ngài Di Lặc, Phật Di Lặc là từ tâm. Thì từ với bi nó khác nhau ở chỗ nào? Thì thực ra nó là từ, nó là gốc của bi. Thì người ta thường giải thích từ bi á, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nên khi mình từ là thương, mình có thể nói vậy đó, bi là nghĩa là xót xa. Cho nên khi mình thương người á, thì mình muốn cho người được vui, và mình ban cho người đó những cái gì người đó vui. Cho nên nó từ. Còn bi á, là mình thấy đau lòng quá, thấy người ta khổ á, đau lòng, muốn cứu cái khổ đó. Cho nên bi là cứu khổ, từ là ban vui. Đó là ý nghĩa của từ bi. Và đồng thời từ bi á, cái nghĩa nữa của từ bi á, là bất hại, tức là không có cái tâm hại chúng sinh, không cái tâm làm cho chúng sinh khổ, gọi là hại. Cho nên thì đó là một vị nào ở trong chúng ta mình có một cái tâm từ, mình thương mọi người, và mình có một cái tâm bi, mình thấy ai khổ đau mình muốn làm sao giúp người đó thoát khỏi khổ đau. Xong rồi mình mới thực hành cái điều thiện bằng cái tâm từ bi đó. Rồi mình mới từ từ mình thấy là mình muốn cứu giúp người. Giờ có một người người ta khổ lắm, người ta bảo bởi vì người ta nghèo quá, mình muốn giúp ta, người ta nghèo quá, người ta có đứa con nó không có đi học được, ở thị trường hơi xa, muốn có cái xe đạp cho nó mua không được. Mình thấy là mình cũng có đủ tiền cho người ta mua xe đạp nữa, cho nên cái tâm của mình thì nó từ bi, mình không có phương tiện. Mình thấy không có phương tiện, không lẽ giờ sao, không lẽ là đi ăn cắp. Mình thấy là không có được rồi. Rồi đến khi mình đi làm, mình có tiền, mình cho người đó tiền lương tháng của mình chưa hết 3/4 cho mua cái xe đạp cho đứa con đi học. Đứa con đạp xe đạp đi ngang đường bị xe hơi đụng tông nó một cái nó chết. Mình thấy buồn quá. Nếu mình không cho nó cái xe đạp nó đi cứ đi bộ trên lề đường chắc nó đâu có bị. Cho nên mình bảo sao cuộc đời này sao nó phức tạp quá. Không phải là mình cho người ta xong là người ta thoát khổ đâu, sao mà nó có nhiều cái quá. Rồi từ từ là mình thấy mình rất từ bi mà. Cho nên mình có người bạn gái rất đẹp, mình có một anh bạn cũng dễ thương, mình cũng thương ấy. Và cái anh bạn mình cũng thương bạn gái của mình, thế mình bền nhường. Mình bền nhường cho hai người đó. Mình bảo là mình muốn cho người ta được sướng, ban vui, cho nên cho người ta vui. Đấy, khi hai người chơi với nhau, thương nhau, mình đứng ra ngoài. Rồi đó bữa nào cái anh đó anh lại thương cô khác, cái cô này cũng bực quá, tôi lấy súng bắn anh nó cái bùng. Nó không có đến nỗi gì đâu, nhưng mà nó lủng con tim thôi, anh chết luôn. Thế nên mình cũng là một sân đời nó phức tạp quá. Bây giờ mình giúp cho người ta mà rồi nó cứ tùng lung hết trơn hết đó. Rồi có một người ta khổ cái lắm, người ta hỏi muốn gì tôi sẽ giúp hết, muốn tiền không, muốn gì. Thế nó là không, người ta khổ vô cùng. Bởi vì đó người ta nói là con ta chết đó. Cho nên người ta buồn khổ, người ta muốn điên lên được. Thế mình bảo cái điều này mình không biết giúp cách nào hết, không biết cách nào hết. Mình bảo thôi nhận tôi là con đi hả. Nên nói vậy. Cho nên hết cách giúp. Nhưng mà nếu cái tâm từ bi của mình nó không có ngừng thì mình có dám tiếp tục không? Mình có dám bảo là phải làm cách nào cứu được không? Nếu mình dám nữa thì mình phải đi tìm chứ, đi tìm thầy chứ. Có thầy nào chỉ được mình có một cái cách nào để cứu được đó. Xong rồi mình nghe hết tin tức xứ này xứ kia, nó giết nhau, nó chết chóc đủ thứ, người khổ đau đủ hết đó. Rồi mình nghĩ trời đất, bây giờ mình thương người nó nhiều quá, mà nhiều cái khổ quá, làm sao mình cứu? Nên nếu mà mình gặp Đức Phật, sau khi mình nghe pháp, dù mình không có cái tâm từ bi chăng nữa, nếu mà mình thấu rõ cái chân lý của đạo với đời rõ ràng đó, thì sẽ đến một lúc đó, mình phát lên cái tâm từ bi đó. Và để làm được cái chuyện từ bi cứu, ban vui cứu khổ cho chúng sinh đó, cần phải giác ngộ. Không giác ngộ không làm được. Giờ mình mà ủa sao kỳ, mình không biết tại sao, nghe Phật pháp tiếp đi. Còn nhiều lắm. Không giác ngộ làm như là chuyện mình nghe lúc đầu mình sẽ thấy rốt cuộc mình không có giúp được ai hết. Bà cha mẹ nuôi con cưng như gì ấy, nhiều khi nó hơi sức tay ấy, thì mình như là đứt ruột ấy. Nhiều khi mình có thể hy sinh thân mạng cho nó, À, nhưng mà mình có cứu được cái giả bệnh chết của nó, cho nên có thương đến đâu nữa cũng không cứu được. Nên chính vì vậy là không có cái pháp của Phật là không có làm được chuyện đó, mà muốn làm chuyện đó phải giác ngộ. Giác ngộ là có nhiều cái không thể tưởng tượng được. Nên đó là mình hiểu vậy. Cho nên vì vậy một Bồ Tát, tức là một vị phát cái tâm cứu độ chúng sinh, cho nên nhất định phải giác ngộ. Nếu mình còn ở trong cái mê mờ vô minh thì làm sao mình cứu được ai? Nếu mình không thấy ra cái chân lý của con người ta, làm sao mình cứu được người ta? Nếu bây giờ sự thật của con người mình là khổ đau, làm sao mình cứu được? Nó là sự thật mà, làm sao mà cứu? Cho nên không thấy ra sự thật của con người làm sao cứu? Thấy chưa? Nếu một người đó là khổ mà mình đòi người ta hết khổ, cái hết khổ đâu phải là người ta, đâu phải là sự thật của người ta. Cho nên cái hết khổ đó là một cái giả dối của người ta, chứ không phải là cái sự thật. Cũng như một người ung thư sẽ chắc chắn sẽ chết, mình nói với người đó là ông hoàn toàn lành mạnh, không có gì hết, người đó nghe vui mừng vô cùng. Cái vui mừng đó, cái sung sướng nó là một cái giả tạo, cái sự thật là người đó sẽ chết. Cho nên mình phải thấy là sự thật của chúng sinh, mình muốn cứu khổ chúng sinh mình phải thấy là chúng sinh thực sự có khổ hay không, cái khổ nó có phải là sự thật của chúng sinh không, nó từ đâu ra. Bất cứ một cái gì ấy, mình biết là nó có là nó đều từ nhân duyên mà nó có, mà nhân duyên nó có phải là thật không, cái nhà này nó có thật không, khi mà nó từ nhân duyên, tức là nó từ tường, nó từ nền, nó từ trần, nó từ mái, nó từ cửa sổ, nó từ nhân công, nó từ cái tâm ý của con người muốn làm nó mới hiện ra, thì nó có thật không? Nếu nó có thật, không bao giờ nó mất hết, không ai phá được nó hết, do bởi vì nó chỉ là nhân duyên nó tạm có thôi, cho nên gỡ cái duyên này đi, gỡ cái nhân kia đi là nó mất tiêu. Nếu mà chúng sinh cũng là nhân duyên hiện ra, là duyên khởi á, chúng sinh thật có hay không? Cho nên nếu mà chúng sinh không thật có thì sự thật của chúng sinh á, có phải là già bệnh chết không? Bởi vì chúng sinh thấy là mình thật có, cho nên tất cả những cái khổ đau nó thật có hết. Mình thấy cái ngôi nhà này nó thật có, cho nên nó sụp đổ một cái là mình khóc hu hu á. Ôi nhà của tôi đâu, ngôi nhà yêu quý của tôi đâu. Đó. Nhưng mà nếu nó thật có, ai phá được nó? Cho nên mình phải thấy ra sự thật. Rồi lúc bây giờ mình cứu sao? Một người ngồi khóc, lúc đó mình sẽ đến và tại sao khóc. Cho nên có một bà đó nói, con bà chết, bà thương đứa con quá, nhất định không chấp nhận là con bà chết. Bà cứ ấp nó ở trong lòng, bà cứ đi. Đó là con ngủ đi, con cứ ngủ đi. Bà nên nỗi bà như là bà không còn tỉnh táo nữa. Xong rồi một vài ngày, ba bốn bữa, bà không thể nào mà bà thấy là nó không chết được nữa, hoàn toàn nó chết. Cho nên bà mới tìm đến Đức Phật mà hãy cứu con, hãy cứu đứa con của bà. Đức Phật mới nói là bà hãy đi vào trong cái xóm làng đó, bà đi mỗi nhà nào đó, bà xin một cái hạt đậu. Ở một cái nhà nào đó, mà không bao giờ có người chết, bà mừng quá, bà chạy đi xin, bà hỏi thăm. Đức Phật bảo thế mà không một cái nhà nào mà chưa từng có người chết trong đó thì mới cứu được. Bà hỏi hết đâu cũng có từng có người chết hết, mà còn chết nhiều người trong nhà nữa. Hồi xưa người ta chết ở trong nhà không à. Cho nên bà cuối cùng bà thất vọng, nhưng mà bà tỉnh lại, bà thấy té ra ai cũng chết hết. Đó mới trở thành đệ tử Phật, mới đắc quả. Cho nên lúc đó mình cứu giúp người là phương tiện thôi. một đứa bé không có tiền mua xe đạp thì mình cũng có tiền để cho nó là phương tiện, chứ mình biết là không phải cái đó là cứu khổ. Nó không có thật mà nó thấy nó có thật hết, nó tạo nghiệp cho nên nó bị nghèo khổ. Bây giờ giúp cho nó là bởi vì nó chưa hiểu, nó chưa nghe được cái chỗ giải thoát, tức là cái chân lý, cho nên giúp. Bao giờ nó tin mình, nó nghe mình, cho nên lúc đó nó cảm ơn, cũng bảo chưa có gì đâu con, ta cha con này là chưa phải cho thật, tại vì con thích thì cho, chứ chưa phải cho thật. Cho con cái sự thật là con hết khổ, là cho cái sự giác ngộ ra chân lý, thấy là cái chân lý của tất cả thế gian vũ trụ này, tất cả cái gì có nó là duyên khởi hết, bản thể nó là tính không hết. Cái sự giác ngộ ra đó nó chính là cái tâm giác. Cái tâm giác nó luôn luôn nó có ở trong tâm thức mình, nó kêu là Phật tính. Cho nên khơi cái Phật tính của con người ta ra để cho người ta giác ngộ thì là đó là cứu độ. Còn không bao giờ cứu được con người, mình có hy sinh thân mạng thì chăng nữa, như là cha mẹ có thương con đến mức đó cũng không cứu được cái già bệnh chết của đứa con. Chỉ có đánh thức đứa con tỉnh ngộ rồi, đứa con cũng trở thành một vị Phật, một vị giác ngộ, hết khổ. Đó là Bồ Tát là như vậy. Cái Bồ Tát như vậy cho nên Bồ Tát phải đi tìm cái trí Bồ Đề để chứng ngộ ra, chứng ngộ ra cái chân lý của mình với của chúng sinh. Rồi lúc đó là Bồ Tát mới bắt đầu hoạt động cứu độ. Thì hết giờ ha. Hết giờ. Rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn